Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 7 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2009-2019.
Để khống chế dịch tả lợn châu Phi lây lan, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho hộ chăn nuôi, Hội nông dân xã Quyết Thắng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hội viên nhằm chủ động phòng chống dịch.
Chia sẻ của doanh nhân Phạm Anh Tuấn, giám đốc công ty kinh doanh trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Dũng Thảo về những chặng đường gian nan thách thức để có được những thành công như ngày hôm nay là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 6 tháng 6, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2009-2019. Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh Thái Nguyên và đồng chí Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động đồng chủ trì hội nghị. 10 năm qua, cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện cuộc vận động, gắn thực hiện cuộc vận động với việc đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở. Trong 10 năm, tổng kinh phí hỗ trợ cho chương trình khuyến công trên địa bàn đạt trên 46 tỷ đồng, đã tổ chức được gần 100 hội chợ, triển lãm cấp huyện, cấp tỉnh và khu vực, tổ chức gần 40 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, khu công nghiệp, qua đó góp phần kết nối cung cầu giữa các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân. Đặc biệt xác định sản phẩm trà là thế mạnh của địa phương. Trong giai đoạn 2009-2019, tỉnh Thái Nguyên đã 3 lần tổ chức Festival Chè Thái Nguyên Việt Nam. Nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức các lễ hội trà, qua đó góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của trà Thái Nguyên, thúc đẩy ngành chè Thái Nguyên ngày càng phát triển. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa nhấn mạnh, với nhiều hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia ký kết đã đem đến nhiều cơ hội mở rộng thị trường cho hàng hóa trong nước, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Bởi vậy, trước những tác động đó, cuộc vận động được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, thói quen tiêu dùng hàng Việt của người dân, cũng như nâng cao giá trị của các sản phẩm, hàng hóa Việt trong bối cảnh hiện nay. Đồng chí đề nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với việc tiêu thụ các sản phẩm truyền thống, sản phẩm đặc trưng của địa phương, các doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ, coi trọng chất lượng sản phẩm, hướng tới nền sản xuất an toàn, hiệu quả, qua đó gây dựng lòng tin của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện cuộc vận động đã được Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khen thưởng.
Chiều ngày 6 tháng 6, Đảng bộ phường Đồng Bẩm tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng 19 tháng 5 năm 2019 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên đến dự và trực tiếp trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Trong đợt này, Đảng bộ phường Đồng Bẩm có 11 đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, hai đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 7 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm, 45 năm và 50 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố đã chúc mừng các đồng chí vinh dự nhận huy hiệu Đảng đợt này, tin tưởng các đồng chí đảng viên sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu và cùng với bề dày kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương đơn vị, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của người đảng viên, mãi mãi xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Ngày 6 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình hưởng ứng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn an toàn cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Đến dự có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện một số các cơ quan, ban ngành, đơn vị của tỉnh. Hiện nay tỉnh ta có 116 xã phường thuộc 9 huyện, thành phố và thị xã xuất hiện ổ dịch, số lợn phải thực hiện tiêu hủy gần 27.000 con, tương đương hơn 1.600 tấn. Mặc dù vậy, số lợn không mắc dịch vẫn chiếm tỷ lệ lớn, đảm bảo cung ứng đủ nguồn thịt lợn an toàn cho người tiêu dùng. Để đẩy mạnh công tác phòng chống, khống chế dịch tả lợn châu Phi kịp thời, vừa đảm bảo yêu cầu phòng dịch, vừa bảo vệ sản xuất. Tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chia sẻ khó khăn, động viên người chăn nuôi tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và không giấu dịch. Đồng thời vận động cán bộ, công chức, người lao động và mọi người dân chung tay hỗ trợ người chăn nuôi tiêu dùng thịt lợn an toàn. ngay tại chương trình đã có gần 250 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại 15 cơ quan, đơn vị của tỉnh đăng ký mua hơn 5 tấn thịt lợn. Toàn bộ số thịt lợn do các hộ chăn nuôi trong tỉnh cung cấp và được cơ quan chức năng thực hiện kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.
Sáng ngày 6 tháng 6, xã Tân Cương phối hợp với trường Trung cấp Luật Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019. Tham dự hội nghị có 170 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng xóm, chi hội trưởng các đoàn thể, công an viên, ban hành giáo nhà thờ Kim Sơn, ban hộ tự chùa Ina. Tại hội nghị, các đại biểu đã được giảng viên trường Trung cấp Luật Thái Nguyên phổ biến nội dung về luật phòng chống bạo lực gia đình, luật tiếp công dân, luật tín ngưỡng tôn giáo. Đặc biệt, các giảng viên đã lấy những ví dụ từ thực tiễn đối với các hành vi về bạo lực gia đình, tín ngưỡng tôn giáo và tiếp công dân để các đại biểu hiểu rõ bản chất và những dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật. Thông qua hội nghị, các đại biểu cơ bản nắm được nội dung các luật trên, từ đó tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến mọi người dân, nhằm xây dựng ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trong nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Quyết Thắng là một trong số 23 xã phường trên địa bàn thành phố xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Để khống chế dịch lây lan, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hộ chăn nuôi, thời gian qua cùng với cấp ủy chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội của xã, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hội viên nhằm chủ động phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho đàn lợn của gia đình.
Đầu tháng 5, đàn lợn 86 con của gia đình anh Đinh Văn Du, hội viên nông dân xã Quyết Thắng đã bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Anh Du cho biết, khi thấy đàn lợn có những dấu hiệu bỏ ăn, sốt và xuất huyết ngoài da, gia đình đã báo với chính quyền địa phương. Sau khi các mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính, anh đồng lòng để cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy.
Nhà tôi chăn nuôi nó rất là lâu rồi, nó là một tài sản lớn. Nói chung là gia đình rất là suy nghĩ rất là nhiều, rất là hoang mang. Bởi vì bây giờ nó là một cái số lợn mà mình nuôi bao năm nay rồi, góp vào được là số lợn như thế. Thế nhưng mà trong cái quá trình đã được đi tập huấn, được cán bộ thú y mà đưa đến những cái tờ rơi mà mình biết là bệnh dịch này nó rất nguy hiểm, không thể chữa được. Thế là mình cùng với chính quyền tiêu hủy. Mong muốn là cấp trên kịp thời hỗ trợ tái đàn lại để mà ổn định cái cuộc sống.
Gia đình anh Hà Mạnh Hòa, hội viên chi hội nông dân xóm Bắc Thành hiện đang nuôi trên 10 con lợn thịt. Anh cho biết, ngay từ những ngày đầu tháng 3, khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại huyện Phú Bình, gia đình anh đã tìm hiểu các phương pháp phòng chống dịch cho đàn lợn. Trong lúc đang loay hoay đó, hội nông dân xã đã hướng dẫn gia đình cách phun thuốc khử trùng, rắc vôi bột. Nhờ đó đến thời điểm này, đàn lợn của gia đình vẫn an toàn, không bị nhiễm bệnh.
Dịch bệnh này thì tôi cũng được nghe đài báo nói lâu rồi. Hội nông dân hướng dẫn chăn nuôi, cách phòng trừ. Thế nên cái công tác của gia đình cũng thường xuyên là vẫn cứ rắc vôi, phun thuốc khử trùng vòng quanh khu vực nhà.
Tổng đàn lợn của xã Quyết Thắng là trên 2.000 con, đa phần các gia đình hội viên nông dân chăn nuôi lợn theo phương thức nhỏ lẻ. Nhận thức được việc phòng tránh sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi thì phải bắt nguồn từ việc nâng cao ý thức của hội viên trong cách phòng tránh dịch. Do đó, hội đã đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, hội viên nông dân hiểu về tác hại của dịch bệnh tả lợn châu Phi và các biện pháp phòng ngừa, thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng khi có dấu hiệu lợn chết, lợn ốm không rõ nguyên nhân. Nói thêm về vấn đề này, anh Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quyết Thắng chia sẻ.
Hội Nông dân cũng đã phối hợp với lại là bên cán bộ thú y của địa phương thì triển khai cho hội viên nông dân về cái cách phòng tránh dịch bệnh. Tuy nhiên là cũng cái diễn biến dịch thì rất là khó lường và khó kiểm soát, nên là cuối cùng thì xã thì cũng đã xảy ra cái dịch và cũng đã công bố dịch. Thì trong cái quá trình mà dịch xảy ra thì về phía tổ chức hội thì cũng phối hợp với lại ủy ban nhân dân và các cái cơ quan khác của xã thì là cũng cùng tham gia tiêu hủy lợn bị bệnh và cũng tiếp tục là động viên nhân dân là những cái đàn mà còn khỏe mạnh thì tiếp tục là tăng cường công tác vệ sinh phòng dịch.
Với sự vào cuộc tích cực của hội nông dân xã và các hộ chăn nuôi trong công tác phòng chống dịch, hy vọng dịch tả lợn châu Phi sớm được ngăn chặn, khống chế và đẩy lùi trong thời gian sớm nhất.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Hãy cùng thư giãn trong 10 phút của chuyên mục Tài chính doanh nghiệp, số đầu tiên trong tháng 6 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là tiểu mục Thông tin 360. Trong phần cuối, mời quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân đến với câu chuyện Từ thất bại đến thành công của doanh nhân Phạm Anh Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Dũng Thảo. Sau đây là nội dung chi tiết.
mục Thông tin 360.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2019 của nước ta ước tính đạt trên 202 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt trên 100 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018. Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 5 tháng qua, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 22,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ cao là điện thoại và linh kiện tăng 109,2%, điện tử, máy tính và linh kiện tăng 58,4%, hàng dệt may tăng 9,8%.
Kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc VKFTA có hiệu lực cuối năm 2015, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này tăng từ 285 triệu đô la Mỹ lên 386 triệu đô la Mỹ. Đây là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ 5 của Việt Nam. Trước đó, từ năm 2008 đến năm 2013, xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc dao động từ 85 triệu đô la Mỹ đến 225 triệu đô la Mỹ.
Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 2 thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra 225 trường hợp, phát hiện và xử lý 193 vụ vi phạm, giảm 2 vụ so với cùng kỳ. Trong đó, buôn lậu 14 vụ, hàng giả 40 vụ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là 18 vụ, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm là 51 vụ. Tổng số tiền thu phạt và giá trị hàng hóa tịch thu tiêu hủy gần 1,4 tỷ đồng, tăng gần 300 triệu đồng so với cùng kỳ. Riêng tháng 5 vừa qua, đội đã kiểm tra trên 70 trường hợp, xử lý 48 vụ, chủ yếu là các vi phạm về nhãn, giá, an toàn thực phẩm, hàng giả. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh ta đã có 116 xã phường thuộc 9 huyện, thành phố và thị xã xuất hiện ổ dịch. Số lợn phải thực hiện tiêu hủy gần 27.000 con, tương đương hơn 1.600 tấn. Bên cạnh những thiệt hại tổn thất lớn cho người chăn nuôi, thì những người kinh doanh, buôn bán các sản phẩm liên quan đến thịt lợn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Hơn một tháng nay, quầy thịt lợn của chị Nguyễn Thị Nga cùng nhiều tiểu thương kinh doanh buôn bán thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn tại chợ Thái tiêu thụ chậm hơn. Nếu như trước đây, trung bình mỗi ngày chị tiêu thụ từ 5 đến 7 con lợn, tương đương 450 đến 700 kg lợn mắc hàm, thì nay chỉ còn 3 đến 4 con, nhiều hộ chỉ 1 đến 2 con. Chị Nga chia sẻ, đây là tình trạng chung của thị trường do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Với trách nhiệm của người kinh doanh, thịt lợn chị bán tại chợ được nhập từ lò mổ An Khang tại phường Quang Vinh có dấu kiểm dịch giết mổ của cơ quan thú y, nên việc bán buôn cho các bếp ăn, các nhà hàng vẫn ổn định.
Mình bán các bếp ăn nhiều thì các bếp ăn thì mình có bán hàng, có giấy tờ với cả xuất xứ lợn nó đàng hoàng thì là vẫn bán được, nhưng mà để mà bán lẻ mà những cái người ta không quen thì người ta cũng không dám mua.
Thời điểm này khi dịch tả lợn đang diễn biến phức tạp, việc tái đàn là điều không thể với các hộ chăn nuôi, nên các đơn vị kinh doanh cám cũng gặp nhiều khó khăn. Bà Cao Thị Thơm, hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi tại xóm Trám, xã Hướng Thượng cho hay, hơn 20 năm làm đại lý cám cho công ty cám Hải Đại, Hợp Yên, Hải Dương nhưng chưa thấy lúc nào hàng hóa bán chậm như vậy. Kinh doanh theo kiểu bán gối, nghĩa là cung ứng hàng hóa trước cho các hộ và hạch toán sau khi bán sản phẩm. Nên thời điểm này, cả cửa hàng và người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn.
Trước lúc chưa có dịch tả lợn châu Phi này thì gia đình tôi bán được tầm độ 20 tấn. Nhưng mà đến hiện giờ có đến dịch này thì bán một tháng được tầm độ 10 tấn, cả cám lợn, cám gà. Bây giờ người ta khó khăn, người ta mà bị tiêu hủy thì chúng tôi là cái người là đứng giữa nhà nước hỗ trợ cho dân bao nhiêu được bao nhiêu thì người ta có giả thì chúng tôi, còn nếu không người ta mà không giả chúng tôi cũng chịu, cũng chẳng biết là kiểu gì được.
Đối với các hoạt động giết mổ cũng im ắng. Tại cơ sở giết mổ Nguyễn Hữu Phương ở tổ 12 phường Thịnh Đán, hiện cơ sở chỉ giết mổ được từ 3 đến 5 con lợn trên ngày, trong khi công suất giết mổ tối đa của cơ sở là 80 con trên ngày. Nguyên nhân một phần là do dịch tả lợn khiến lượng thịt tiêu thụ chậm, phần khác là do các hộ chăn nuôi vẫn giữ thói quen tự giết mổ. Ông Nguyễn Hữu Phương, chủ cơ sở, thông tin thêm.
Nó ảnh hưởng nhiều trong cái lĩnh vực giết mổ, ví dụ buôn bán nó chậm đi, người dân thì hoang mang, không ăn, chưa yên tâm về vấn đề kiểm soát giết mổ lắm, cái người thịt ở ngoài nhiều.
Tính đến hết ngày 5 tháng 6, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có 23 đơn vị xã phường xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cấp ngành của thành phố đang nỗ lực quyết tâm ngăn chặn dịch tả, triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người chăn nuôi. Với vai trò trách nhiệm của người tiêu dùng thông thái, mỗi người dân không vì thế mà quá hoang mang lo lắng, quay lưng lại với thịt lợn. Nên tìm hiểu và lựa chọn các điểm bán thực phẩm uy tín, nếu nghi ngờ hay phát hiện các cơ sở, điểm bán thực phẩm nào không đảm bảo chất lượng, cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định.
Mục Chuyện làm ăn.
Thưa quý vị và các bạn, thương trường là chiến trường. Câu nói ví von về cuộc đấu trí trong kinh doanh dành cho những người chủ doanh nghiệp thật không sai chút nào. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều doanh nhân, để thành công phải trải qua những lần thất bại. Và trong tiểu mục Chuyện làm ăn tuần này, chúng tôi mời quý thính giả cùng tìm hiểu về những chặng đường đầy gian nan thách thức để có được thành công như ngày hôm nay của doanh nhân Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Dũng Thảo qua cuộc trao đổi của phóng viên Minh Tâm.
Thưa anh, thì với xuất phát điểm của gia đình làm kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng thì liệu đây có phải là động lực để thúc đẩy anh theo học ngành kinh tế và phát triển hoạt động kinh doanh của gia đình?
Vâng, xin chào và xin cảm ơn phóng viên Minh Tâm. Tôi đến với công việc kinh doanh từ khá sớm. Sau khi học xong phổ thông trung học năm 1999 thì tôi đã ra ngoài đi làm. Mới bắt đầu công việc là nhân viên kinh doanh của một công ty về vật liệu xây dựng và một công ty về đồ gỗ cao su. Sau đó thì tôi cũng thành lập một doanh nghiệp riêng. Sau đến năm 2005 thì bắt đầu tôi học đại học. Sau đó thì tôi về thì tôi cũng trải qua một số công việc như trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu gốm sứ. Sau đó thì tôi làm cho ngân hàng Á Châu ACB. Và đến năm 2011 thì tôi chính thức về Thái Nguyên và kinh doanh đầu tiên, mảng đầu tiên chính là mảng vật liệu xây dựng.
Với những lợi thế ban đầu thì năm 2015, anh Vinh Dự đã lọt vào top 1 trong 10 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, khởi nghiệp thành công, đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong các tổ chức hội doanh nghiệp của tỉnh. Và từ thành công này thì với một doanh nhân trẻ, mong muốn được thử sức trong kinh doanh ở đa lĩnh vực là điều dễ hiểu. Và được biết là bản thân anh cũng đã tự mình thử nghiệm điều này. Vậy thì anh có thể chia sẻ với quý thính giả về những bước rẽ mà anh đã thử trên con đường kinh doanh của mình.
Là một doanh nhân trẻ thì tôi cũng rất là muốn thử sức với nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Tôi cũng đã thử sức với lĩnh vực xây dựng, siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhà hàng, chuỗi kinh doanh đồ cũ. Sau đó thì cũng đóng. Thất bại thì cũng nhiều. Qua những cái công việc đó thì tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm mà tôi cho rằng quý nhất đấy là việc còn trẻ thì anh có thể là thử rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Nhưng một khi anh đã chọn rồi thì anh phải chuyên một lĩnh vực nào đấy mà anh thật là giỏi, thật là nhiều kinh nghiệm, trung thành về lĩnh vực đó thì anh mới có thể phát triển. Và về nguyên tắc thì trứng không bỏ một giỏ. Chúng ta phải chia nguồn tài chính của chúng ta ra làm 2-3 cái rổ khác nhau để đảm bảo được cái an toàn cho cái rổ đầu tư của mình.
Vậy sau những lần thử sức đó thì hiện anh đang tập trung đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh ngành nghề nào?
Trong cái quá trình mà kinh doanh vật liệu xây dựng thì tôi nhận thấy rằng cái nhu cầu về cái nhà ở giá trung bình ở tỉnh Thái Nguyên còn rất là lớn, cái zoom nó còn rộng. Thì tôi lại có lợi thế về mặt vật liệu xây dựng. Chính vì vậy thì tôi tiến hành xây những cái ngôi nhà như vậy và tôi cung cấp ra thị trường. Công việc thì cũng khá là tiềm năng. Chúng ta đang sống trong một cuộc cách mạng 4.0 và tôi cũng đang dự kiến sẽ đầu tư vào mảng công nghệ này. Đó là một cái chuỗi kinh doanh những cái sản phẩm thông qua online.
Vâng, xin được cảm ơn anh. Chúc anh và doanh nghiệp sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới. Và đến đây thì chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số đầu tiên trong tháng 6 cũng xin được tạm dừng. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Những điểm mới trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Quy chế sửa đổi. 1. Mục đích tổ chức kỳ thi, cung cấp dữ liệu làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. 2. Nội dung thi nằm trong chương trình cấp Trung học Phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12. 3. Tổ chức hội đồng thi. Thí sinh tự do, thí sinh giáo dục thường xuyên được xếp phòng thi chung với thí sinh giáo dục Trung học Phổ thông học lớp 12 trong năm 2019. tổ chức thi tại một số điểm thi. Cụ thể, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo quyết định chọn một số điểm thi, bố trí cho thí sinh tự do, thí sinh giáo dục thường xuyên cùng với thí sinh giáo dục trung học phổ thông là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi. Tại các điểm thi đó, thí sinh tự do, thí sinh giáo dục thường xuyên được trộn chung với học sinh phổ thông với số lượng ít nhất 60% tổng số thí sinh của điểm thi. Để sắp xếp phòng thi theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 9 của quy chế thi, lưu ý tại các điểm thi này phải bố trí đủ phòng chờ cho thí sinh thi các môn thành phần của bài thi tổ hợp. Mỗi phòng chờ bố trí một cán bộ coi thi hoặc cán bộ giám sát để quản lý thí sinh trong phòng chờ. 4. Coi thi. Tăng cường vai trò của phó trưởng điểm thi đến từ đại học, cao đẳng. Quy định chặt chẽ hơn việc bảo quản bài thi, đề thi tại điểm thi, quy cách niêm phong túi đựng bài thi. Hướng dẫn cụ thể, phòng bảo quản đề thi, bài thi phải đảm bảo an toàn, chắc chắn. Có camera an ninh, giám sát ghi hình các hoạt động bên trong phòng 24 giờ trên ngày. Số lượng vị trí camera phải đảm bảo bao quát được toàn bộ hoạt động trong phòng. Camera không kết nối Internet, phải có bộ lưu điện dự phòng, đảm bảo hoạt động liên tục kể cả khi mất điện lưới. Dung lượng lưu trữ dữ liệu của camera tối thiểu là 21 ngày. Ngay sau khi bài thi được chuyển khỏi phòng, thiết bị lưu trữ của camera được niêm phong và được thủ trưởng cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi chịu trách nhiệm bảo quản, lưu giữ trong thời gian ít nhất là 1 năm. Phải có ít nhất một công an trực bảo vệ 24 giờ trên ngày và một cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi của trường đại học, cao đẳng, phó trưởng điểm thi hoặc thư ký, thường trực đêm tại phòng trong thời gian đề thi, bài thi được lưu tại điểm thi. Bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt, không để chung với tủ đựng đề thi. Tủ đựng đề thi, bài thi phải đảm bảo chắc chắn, phải được khóa và niêm phong. Nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của trưởng điểm thi và phó trưởng điểm thi là người của trường đại học, cao đẳng phối hợp. Chìa khóa do trưởng điểm thi giữ, khi mở niêm phong phải có chứng kiến của công an và những người ký nhãn niêm phong, đồng thời lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong, biên bản phải có đủ họ tên và chữ ký của trường điểm thi và những người chứng kiến. Sau khi bàn giao xong, túi đựng bài thi, phiếu thu bài của từng phòng thi được thư ký của điểm thi cùng hai cán bộ coi thi niêm phong tại chỗ. Nhãn niêm phong được dán vào chính giữa tất cả các mép dán của túi đựng bài thi. Phó trưởng điểm thi của trường đại học, cao đẳng phối hợp ký và ghi rõ họ tên trên nhãn niêm phong. Hai cán bộ coi thi ký giáp lai giữa nhãn niêm phong và túi đựng bài thi rồi đóng dấu giáp lai nhãn niêm phong, sử dụng dấu của cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi. Sau đó dùng băng keo trong suốt dán vòng quanh dọc theo chiều dài mép dán của túi đựng bài thi và phủ lên nhãn niêm phong. Thư ký của điểm thi và hai cán bộ coi thi ghi rõ tên và ký vào biên bản bàn giao. 5. Chấm thi, chấm phúc khảo. Các trường đại học chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm tại hội đồng thi, quy định chặt chẽ hơn về phòng chấm thi và việc bảo quản bài thi, tăng cường kiểm tra giám sát. 6. Xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Tăng tỷ lệ sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, 70% sử dụng kết quả thi, 30% sử dụng kết quả học tập lớp 12.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Hiện nay, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển mở rộng về phía Đông Nam. Trên cao đang tồn tại vùng hội tụ gió. Cảnh báo do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500m, nên chiều tối và đêm nay, các khu vực trong tỉnh có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày 8 tháng 6 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm nay có mưa rào và dông, ngày trời nắng, chiều tối có mưa dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, chiều tối có mưa dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam, theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Jazz, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu đồng, quý khách sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng. Honda Civic mới, Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic. Khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Jazz bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên tới 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Hà Tuyên thời gian qua. Để tri ân người cao tuổi trên địa bàn thành phố nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hà Tuyên triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại gồm miễn phí khám chữa bệnh các chuyên khoa như khám mắt, nội soi tai mũi họng, đo đường huyết, huyết áp tại phòng khám Hà Tuyên. Địa chỉ số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Giảm giá từ 5 đến 15% và tặng quà cho người cao tuổi khi mua các sản phẩm như máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, thuốc tân dược, các loại sữa bột dinh dưỡng cho người loãng xương, thoái hóa khớp, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, người mệt mỏi, suy nhược, gầy yếu cần phục hồi sức khỏe. Thời gian khuyến mại đến hết ngày 30 tháng 6 tại các cửa hàng và nhà thuốc Hà Tuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02083 759 249 0978 132 200.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo nay đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ trọn vẹn. Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.